Tuấn Nhật và Thanh Hương kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 25 tháng 6 sẽ có những cập nhật tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Á Euro 2024 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Thủ tướng phát biểu tại phiên toàn thể hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của WEF.
Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội.
Ngân hàng Nhà nước chính thức gia hạn cơ cấu nợ đến hết năm 2024.
Australia hỗ trợ lãnh sự cho nhà sáng lập WikiLeaks.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 25 tháng 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland với tỷ lệ tán thành cao 94,25%. Báo cáo giải trình cho biết các đại biểu Quốc hội đều nhất trí cho rằng việc Quốc hội khóa 15 phê chuẩn văn kiện tại kỳ họp thứ 7 sẽ đưa Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước CPTPP đầu tiên phê chuẩn văn kiện, thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư song phương giữa Việt Nam với Vương quốc Anh.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội góp ý vào những nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật công chứng sửa đổi. Các đại biểu đều nhất trí việc sửa đổi toàn diện luật công chứng sẽ kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế của luật hiện hành, cũng như kịp thời thể chế hóa chủ trương nghị quyết của Đảng về đổi mới tổ chức hoạt động của công chứng đáp ứng trong giai đoạn mới. Điều 41 dự thảo luật quy định công chứng viên được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh, nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ một số trường hợp nhất định. Nội dung này được kế thừa từ luật công chứng năm 2014 đang có hiệu lực. Có ý kiến đại biểu đề nghị cần cân nhắc quy định này. Hiện các dữ liệu quốc gia về đất đai, nhà ở, bất động sản khác đã được xây dựng và khai thác, cho nên việc hạn chế thẩm quyền công chứng trong phạm vi về giao dịch bất động sản sẽ gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi cần công chứng. Bên cạnh đó, công chứng viên phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động công chứng của mình, cho nên việc mở rộng phạm vi công chứng liên quan đến bất động sản là phù hợp với chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số.
Trong buổi chiều, Quốc hội họp riêng để xem xét quyết định nội dung thuộc thẩm quyền và nghe tờ trình báo cáo thẩm tra thảo luận tại tổ về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7, phương án gia hạn trả nợ với khoản vay tái cấp vốn theo nghị quyết số 135 ngày 17 tháng 11 2020 của Quốc hội.
Phát biểu tại phiên toàn thể hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ nhận định sâu sắc về 5 đặc điểm của thế giới hiện nay cùng với 3 yếu tố chủ đạo và 3 lĩnh vực tiên phong định hình thế giới trong tương lai. Thủ tướng nhấn mạnh đây là những yếu tố đột phá, mở ra những không gian phát triển mới, tạo ra nguồn tài nguyên không giới hạn và là con đường ngắn nhất cho tăng trưởng nhanh, bền vững. Để hướng tới những chân trời tăng trưởng mới, Thủ tướng đề nghị WEF và các đối tác thúc đẩy hợp tác công tư, phát huy vai trò của những nhà tiên phong trong dẫn dắt, định hướng sự phát triển và quá trình tái cấu trúc kinh tế của các quốc gia, khu vực, toàn cầu, nhất là trong 3 lĩnh vực quan trọng.
Sáng nay ngày 25 tháng 6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 18 nhằm họp bàn triển khai một số nội dung quan trọng. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 18 Đảng bộ thành phố, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác, nghỉ hưu của đồng chí Đinh Tiến Dũng. Bộ Chính trị phân công Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy khóa 17.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi các cơ quan lấy ý kiến góp ý vào dự thảo nghị định của Chính phủ về điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 360.000 đồng một tháng lên 500.000 đồng một tháng, tương ứng tăng 38,9% so với mức hiện hành, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Theo dự thảo, dự kiến nếu phương án này được thực hiện thì ngân sách nhà nước cần bố trí thêm khoảng 4.700 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2024 để thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng với mức chuẩn trợ giúp xã hội 500.000 đồng một tháng cho khoảng 3,356 triệu đối tượng bảo trợ xã hội và 349.000 đối tượng hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc.
Ngân hàng Nhà nước chính thức gia hạn thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng nữa thay vì kết thúc vào cuối tháng 6 này. Chính sách này tiếp tục giúp cho khách hàng không chỉ giãn thời gian trả nợ mà còn tiếp cận được những khoản vay mới với hồ sơ tín dụng được đảm bảo. Đến cuối tháng 5, đã có hơn 271.000 lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị nợ gốc và lãi là hơn 226.000 tỷ đồng. Việc thúc đẩy tín dụng trong 6 tháng cuối năm được kỳ vọng sẽ giúp đạt mục tiêu kép là giúp doanh nghiệp phục hồi và đồng thời giảm áp lực nợ xấu cho hệ thống ngân hàng khi gia hạn thông tư 02.
Tính từ đầu tháng 6 tới nay, có hơn 20.000 ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn khác nhau. Động thái này diễn ra chủ yếu ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần vừa và nhỏ. Một số nhà băng đã nâng lãi suất kỳ hạn 12 tháng vượt 5%, thậm chí 5,7%. Trong khi nhóm Big 4, Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Agribank vẫn khá im ắng. Các ngân hàng nhóm này vẫn giữ lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng ở mức gần thấp nhất thị trường với 4,6-4,7%.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa có báo cáo gửi tới Văn phòng Chính phủ, đề cập tới các vướng mắc chính của doanh nghiệp trong ngành, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản trong quý 2 năm 2024. 7 kiến nghị đó là áp trần chi phí lãi vay, chính sách thuế, thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp chế biến thủy sản, thời gian cấp giấy xác nhận nguyên liệu khai thác của các cảng cá, quy định kiểm dịch đối với hàng thủy sản chuyển mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa, vướng mắc liên quan đến giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, kích thước tối thiểu được phép khai thác của các loài thủy sản sống trong vùng nước tự nhiên tại Nghị định 37.
Giá cà phê hôm nay ngày 25 tháng 6 trong khoảng 123.000 đến 123.900 đồng một kg. Sản lượng cà phê niên vụ này ước giảm 20% so với niên vụ trước, xuống còn 1,47 triệu tấn. Đây là mức thấp nhất trong 4 năm qua, đặt áp lực lên nguồn cung cà phê Robusta trên thị trường thế giới. Mặc dù chưa có các dự báo chính thức, nhưng một số chuyên gia ngân hàng và người dân trồng cà phê nhận định sản lượng vụ thu hoạch tới của Việt Nam sẽ tiếp tục ở mức thấp, có thể giảm từ 10 đến 16% do tình trạng khô hạn nghiêm trọng tại khu vực Tây Nguyên từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Chính phủ Australia ngày 25 tháng 6 thông báo đã nắm được thông tin liên quan đến thủ tục pháp lý của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange của Mỹ, đồng thời cho biết nước này đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự của ông Assange. Sáng ngày 25 tháng 6, WikiLeaks cho biết ông Assange đã lên máy bay rời London sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội để chấm dứt việc bị giam giữ tại Anh. Theo kế hoạch, nhà sáng lập WikiLeaks sẽ phải trình diện tại một tòa án ở quần đảo Bắc Mariana, vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, và tòa dự kiến sẽ tuyên phạt ông 62 tháng tù giam như thỏa thuận thống nhất trước đó. Thời gian 5 năm ông Assange bị giam giữ tại Anh được tính vào án trên. Do đó, dự kiến ông sẽ được trở về Australia sau khi kết thúc phiên tòa trên.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên hành động nhanh chóng để giảm số người thiệt mạng và bị thương do tai nạn giao thông trên toàn cầu, thông qua việc triển khai kế hoạch toàn cầu cho thập kỷ hành động vì an toàn giao thông trong giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết mang tên Cải thiện an toàn giao thông toàn cầu, hối thúc các nước thành viên của Liên Hợp Quốc và các bên liên quan thúc đẩy nhanh chóng cũng như tăng cường nỗ lực nhằm triển khai kế hoạch trên, đưa vấn đề an toàn giao thông thành ưu tiên chính trị và bảo đảm phù hợp với chương trình nghị sự về phát triển bền vững mở rộng.
Phát biểu trong buổi phỏng vấn với báo chí, Bộ trưởng Nội vụ Pháp đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ xảy ra bạo lực do nước này phải tiến hành bầu cử quốc hội sớm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã đưa ra quyết định giải tán quốc hội hồi đầu tháng, sẽ không có tên trong lá phiếu. Tuy nhiên, đối với nhiều cử tri thì cuộc bầu cử sớm được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về số phận của một tổng thống và tỷ lệ tán thành của họ đã giảm sau một số cuộc khủng hoảng chính trị.
Một nguồn tin cao cấp nói với kênh truyền thông của Ai Cập ngày 24 tháng 6 rằng nước này đã phối hợp với Liên Hợp Quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho 2.272 xe tải vào giải Gaza trong 3 tuần qua thông qua cửa khẩu Abu Salem. Nguồn tin nói thêm rằng việc phối hợp với Liên Hợp Quốc chỉ là biện pháp tạm thời cho đến khi nối lại hoạt động của cửa khẩu Rafah, nơi đang bị quân đội Israel kiểm soát kể từ đầu tháng 5.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Liên bang Nga đã bắt đầu cập nhật học thuyết hạt nhân sau tuyên bố gần đây của Tổng thống Putin. Theo các nguồn tin, sự thay đổi trước mắt là rút ngắn thời gian ra quyết định về việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nếu Moscow tin rằng các mối đe dọa đối với nước này đang gia tăng. Hồi tháng trước, Tổng thống Putin khẳng định Nga có thể thay đổi học thuyết hạt nhân chính thức, đặt ra các điều kiện để sử dụng loại vũ khí đó. Học thuyết hiện tại của Liên bang Nga nêu rõ, vũ khí hạt nhân chỉ có thể được sử dụng nếu đất nước bị tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc nếu phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu từ chiến tranh thông thường.
Chính phủ Mexico báo cáo kể từ tháng 3 đến nay có 155 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng cực đoan tại nhiều khu vực. Đáng chú ý chỉ riêng trong 2 tuần vừa qua đã có 30 trường hợp tử vong do sốc nhiệt tại Mexico. Theo giới chức nước này, nguyên nhân tử vong chủ yếu là do say nắng, đuối nước hoặc rơi từ những bức tường cao tại biên giới trong quá trình di cư bất hợp pháp. Hàng chục thành phố của Mexico đã phá kỷ lục về nắng nóng trong tháng 5 vừa qua. Ban thư ký Y tế Mexico cho biết, trong một báo cáo hàng tuần, ít nhất là 2.567 người đã mắc các bệnh liên quan đến nhiệt trong mùa hè nắng nóng cực độ này, bắt đầu từ giữa tháng 3 và sẽ tiếp tục cho đến đầu tháng 10.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với các tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024 của Radio Nhân dân. Đêm nay ngày 25 tháng 6 và rạng sáng ngày 26 tháng 6, Euro 2024 sẽ tiếp tục bước vào loạt trận cuối cùng bảng C và D để xác định những cái tên đi tiếp. Vào lúc 23 giờ tối ngày 25 tháng 6, bảng D sẽ diễn ra hai trận gồm Hà Lan gặp Áo và Pháp đối đầu với Ba Lan. Với việc đội xếp thứ 3 bảng B Croatia chỉ có 2 điểm, hai đội tuyển Hà Lan và Pháp cùng có được 4 điểm đã sớm trở thành những cái tên tiếp theo có mặt ở vòng 1/8. Tuy nhiên, hai đội bóng này vẫn sẽ phải thi đấu hết mình ở lượt cuối để hy vọng có được ngôi đầu bảng chung cuộc, qua đó tránh phải đối đầu với các đội bóng được đánh giá cao ở vòng 1/8.
Còn tại bảng C, đội tuyển Anh 4 điểm cũng đã trở thành cái tên đầu tiên của bảng đấu này ở vòng 1/8 sau khi bảng B ngã ngũ. Điều này chắc chắn sẽ giúp cho Anh thoải mái hơn khi đối đầu với Slovenia 2 điểm vào lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 6, trận đấu mà Tam Sư vẫn phải hướng đến chiến thắng để chắc chắn nắm ngôi đầu. Trận đấu còn lại của bảng C chính là màn so tài giữa Đan Mạch 2 điểm và Serbia 1 điểm.
Với bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Italia chỉ 1 phút sau cú sút luân lưu bị Gianluigi Donnarumma cản phá, Luka Modric đã trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất trong lịch sử Euro ở tuổi 38 và 289 ngày. Kỷ lục này của Modric sẽ chỉ bị phá nếu tại giải đấu này Cristiano Ronaldo 39 tuổi hoặc Pepe 41 tuổi ghi bàn.
Dù chưa thể hiện được nhiều điều như kỳ vọng tại Đức khi chỉ thắng nhọc Serbia 1-0, hòa Đan Mạch 1-1, nhưng tuyển Anh vẫn lọt vào vòng 16 đội trước cuộc đụng độ Slovenia lúc 2 giờ ngày 26 tháng 6. Sở dĩ đoàn quân của Gareth Southgate bất chiến tự nhiên thành bởi nhờ Tây Ban Nha thắng Albania 1-0 hôm 25 tháng 6. Điều này đồng nghĩa Tam Sư sẽ kết thúc vòng bảng với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, bất kể kết quả trước Slovenia như thế nào.
Đội tuyển Brazil đã có màn ra quân thất vọng ở Copa America 2024 khi bị Costa Rica cầm hòa 0-0 trong trận đấu thuộc bảng D diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Với chất lượng đội hình vượt trội, không có gì bất ngờ khi đội bóng xứ Samba là đội thi đấu lấn lướt ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Patrick Sequeira của Costa Rica đã làm nản lòng các chân sút Sele Cao. Chung cuộc, Brazil chấp nhận tỷ số hòa không đều trước Costa Rica sau 90 phút thi đấu chính thức đầy bế tắc. Chỉ giành được một điểm trong ngày ra quân, Brazil còn kém đội đầu bảng Colombia 2 điểm.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, dù không đạt được sự chính xác ở mức tốt nhất trong khâu dứt điểm, nhưng Colombia vẫn chơi lấn lướt và vượt qua Paraguay với tỷ số 2-1 ở lượt trận đầu tiên bảng D Copa America 2024. Kết quả này đã giúp Los Cafeteros tiếp tục kéo dài chuỗi trận thăng hoa và có cơ hội lớn để giành vé đi tiếp tại bảng D.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.